chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa điều tra triệt xóa ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản liên quan đến tín dụng đen.
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng lừa đảo chạy việc, nhưng dường như những vụ lừa đảo chạy biên chế xin việc không dừng lại mà có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 82/2018 NĐ-CP của Chính phủ, quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 12 tháng 8, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Vũ Phương Thanh, 25 tuổi, ngụ Tân Bình, để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Thanh và chị Johi Lim, 26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, cùng thuê căn phòng trọ ở một chung cư trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình ở chung, Thanh nhặt được thẻ tín dụng của chị Johi Lim, sau đó biết được luôn mật mã của thẻ nên giấu đi với ý định chiếm đoạt tiền trong thẻ. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, Thanh lần lượt rút từ trong thẻ của chị Johi Lim với tổng số tiền là 300 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Nhiều ngày sau đó, chị Johi Lim phát hiện số tiền trong thẻ mình bị mất nên đến Công an quận 1 trình báo. Qua lời khai của những người liên quan, Thanh là đối tượng đáng nghi nhất nên được mời về trụ sở làm rõ. Tại đây, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Gia đình Thanh đã đến xin được khắc phục hành vi của Thanh bằng cách giao nộp lại số tiền mà Thanh chiếm đoạt.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa điều tra triệt xóa ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản liên quan đến tín dụng đen, bắt giữ 4 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi và siết nợ do Lê Thị Quý cầm đầu. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lê Thị Quý, 36 tuổi, trú tại Phú Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, là chủ cơ sở kinh doanh tài chính HTQ tại phường Phú Lãn, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở này thuê 4 nam nhân viên, công việc hàng ngày là đi thu nợ, siết nợ. Khoảng giữa năm 2016, Quý cho chị T, 36 tuổi, trú tại Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vay 20 triệu đồng, với lãi suất 4.000 đồng một triệu một ngày, thu lãi 10 ngày một lần. Thời gian đầu, chị T trả nợ gốc và lãi đầy đủ, nhưng từ đầu năm 2017 đến nay, do không có khả năng trả nợ, nên chị T đã không trả được tiền lãi và gốc cho Quý. Sau nhiều lần gọi đòi nợ không được, ngày 6 tháng 6, Quý đã cử 3 nhân viên tên Sơn, Tú và Tâm đi tìm con nợ để đòi. Khi gặp chị T và hai con trai đang đứng chờ xe buýt trên đường, các đối tượng yêu cầu về cửa hàng nhận nợ. Chị T không đi và xin được xóa lãi, còn tiền gốc sẽ thu xếp trả dần. Tuy nhiên, các đối tượng chửi và khống chế chị T cùng hai con nhỏ lên taxi, đưa về cửa hàng gặp bà chủ. Tại đây, chị T tiếp tục xin Quý xóa tiền lãi và xin được trả dần tiền gốc, nhưng Quý không đồng ý. Quý đã ra lệnh cho nhân viên rút camera, đóng cửa hàng, rồi lấy sổ sách ra tính nợ với chị T. Tổng số tiền gốc và lãi của chị T bị Quý cộng lên tới 56 triệu đồng, gồm 20 triệu đồng tiền gốc và 36 triệu đồng tiền lãi trong vòng 15 tháng, rồi ép chị T viết giấy mượn xe và yêu cầu điểm chỉ. Thấy chị T chần chừ, các đối tượng giữ tay chị T bắt phải điểm chỉ vào giấy mượn tài sản mà chúng ép chị T vừa viết. Sau đó, Quý tiếp tục đưa chị T hai mẫu giấy, vay tiền và mua bán cho tặng xe, yêu cầu chị T ký và điểm chỉ. Chị T van xin, các đối tượng quát tháo và đe dọa khiến chị T hoảng sợ và buộc phải tiếp tục ký và điểm chỉ vào hai mẫu giấy này. Sau khi chị T ký vào 3 mẫu giấy nợ, các đối tượng gọi một người đàn ông ở bên cạnh cửa hàng của Quý sang và ký vào giấy làm chứng. Xong xuôi, các đối tượng bắt chị T mở túi kiểm tra tài sản. Lúc này trong túi chị T có 11 triệu đồng, dù chị T ra sức van xin đây là tiền hàng để làm ăn mới có tiền trả nợ. Quý không đồng ý và thu 8 triệu đồng của chị T cùng giấy tờ như chứng minh nhân dân, sau đó mới cho chị T và hai con ra về. Ngày 12 tháng 6, chị T đã đến Công an quận Hà Đông trình báo. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hà Đông đã kiểm tra hành chính cơ sở của Lê Thị Quý và yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Quý và ba nhân viên đã khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị T. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có nhiều vụ án lừa đảo bị phát hiện đưa ra xét xử, các cơ quan chức năng đã cảnh báo tình trạng lừa đảo chạy việc, nhưng dường như những vụ lừa đảo chạy biên chế xin việc không dừng lại mà có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, là người không nghề nghiệp ổn định, sống lang thang ở Hà Nội, nhưng với dáng vẻ bề ngoài khá sang trọng và bềnh bao, Trần Quang Mạnh, quê ở Nghệ An, tự giới thiệu mình công tác ở một cơ quan trung ương, có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin việc làm ở một số cơ quan nhà nước hay công ty liên doanh với nước ngoài. Với mác ấy đã có nhiều người tin tưởng, trực tiếp hoặc thông qua người khác, giao cho Mạnh hơn 7 tỷ đồng để chạy việc làm cho người nhà. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Mạnh đã không xin được việc làm cho các nạn nhân như đã hứa, mà sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Với hành vi này, Trần Quang Mạnh đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin cụ thể.
Dù chưa đến giờ làm việc nhưng tại phòng xét xử 203 Tòa án Nhân dân Hà Nội đã có khá đông người đến dự phiên tòa. Đa số họ là nạn nhân của bị cáo Trần Quang Mạnh. Qua bạn bè giới thiệu, chị Nguyễn Minh Hạnh, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, quen biết với Trần Quang Mạnh và được Mạnh giới thiệu là cán bộ ở Bộ Kế hoạch Đầu tư. Mạnh có thể xin được việc làm tại một số bộ ngành trung ương hay là doanh nghiệp đóng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam. Tháng 6 năm ngoái, chị Hạnh đưa Mạnh gần 700 triệu đồng nhờ xin việc cho hai con gái của mình. Chưa dừng lại ở đó, chị tiếp tục gom gần 1 tỷ của người thân trong gia đình đưa cho Mạnh nhờ xin việc cho ba cháu vừa tốt nghiệp vào làm việc tại các cơ quan ở Hà Nội. Nhưng sau thời gian chờ đợi không thấy có kết quả, chị Hạnh tìm gặp Mạnh nhưng vẫn chỉ nhận được lời hứa chờ thêm vài tháng nữa. Cũng như chị Hạnh, trong số hàng chục bị hại, rất nhiều người hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Được, người bị hại trong vụ án này cho rằng pháp luật phải xử phạt nghiêm minh những đối tượng như thế này. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017 đã có hơn 40 người bị hại giao cho Trần Quang Mạnh số tiền hơn 7 tỷ đồng. Nhiều người thì dăm trăm, người ít thì cũng 5-70 triệu. Tại phiên tòa, Mạnh khai nhận hành vi phạm tội của mình và nhận lỗi trước mọi người.
Em biết em làm cái điều đấy là em đã sai rồi. Tiền của người ta giờ em tiêu hết rồi.
Đau buồn, lo lắng là những tâm trạng được biểu hiện rõ trên từng nét mặt của người bị hại tại phiên tòa. Những câu hỏi được các bị hại đặt ra. Làm sao để lấy lại được tiền từ bị cáo? Nếu không lấy được tiền thì phải xoay sở thế nào với những món nợ đang đến kỳ phải trả? Không có câu trả lời, chỉ có sự cảnh tỉnh như bài học khi đặt niềm tin một cách mù quáng. Với mức án 18 năm tù mà tòa tuyên phạt đối với bị cáo Trần Quang Mạnh, thì việc bồi thường dân sự cho các bị hại là việc khó khả thi.
Thưa quý vị, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại bằng hình thức hứa xin việc vào các cơ quan doanh nghiệp. Đó là do sự nhẹ dạ cả tin của người bị hại, do quá trình tuyển dụng vẫn còn những kẽ hở. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của phóng viên Sĩ Lý.
Lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác để xin việc diễn ra khắp nơi, năm nào cũng có. Đối tượng lừa có đủ loại người, từ cán bộ công chức viên chức thoái hóa biến chất, nghỉ việc, đến nhân viên bảo hiểm, sư thầy, kể cả kẻ vô công rồi nghề. Thủ đoạn của họ là nói quen ông A bà B, công tác ở vị trí liên quan đến tuyển dụng hoặc sếp lớn để đánh vào lòng tin của người bị hại. Là người từng tham gia bảo vệ quyền lợi cho nhiều bị hại trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chạy việc làm, luật sư Nguyễn Văn Học, công ty luật Anh Vũ cho biết, các vụ án lừa đảo chạy việc được đưa ra xét xử gần đây ở khắp các địa phương cho thấy, bên cạnh những bị cáo thường được coi là thiếu hiểu biết về pháp luật, thì cũng không ít vụ việc bị cáo lại là người ở các cơ quan nhà nước, thậm chí ở cơ quan công an, tư pháp.
Các đối tượng trong thường là chủ yếu các đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang. Có những trường hợp là đối tượng là giới thiệu cả là công an để cho người xin việc người ta tin tưởng để giao tiền và giao hồ sơ.
Theo Nguyễn Hữu Tuyến, giảng viên Đại học Luật Hà Nội, thì kẻ phạm tội bằng mọi cách tạo lòng tin rồi lấy tiền từ nạn nhân. Sau khi nhận tiền, người may mắn xin được việc, có thể vì lý do khách quan, nhưng đối tượng lừa đảo tăng công do tác động của họ nên lấy tiền và lòng tin của người khác. Hầu hết các thủ phạm đều lừa đảo dùng tiền chi tiêu cá nhân, lấy tiền người sau trả người trước. Thủ đoạn thực hiện tội phạm lừa đảo chạy việc dù không mới, nhưng vẫn có nhiều người tin vào ma trận của chúng vì thiếu hiểu biết pháp luật về tuyển dụng công chức viên chức, trong khi đó lại nôn nóng sớm có được việc làm ổn định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để tội phạm lừa đảo dưới chiêu bài chạy việc vẫn tồn tại.
Lợi dụng vào cái công việc cũng như cái uy tín của mình để tạo niềm tin cho những người bị hại để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Hứa hẹn với những người bị hại là sẽ xin được và còn bằng cách nào đấy thì cũng không nói cụ thể cho những người bị hại biết. Và cũng chỉ là hứa hẹn là có khả năng xin được cho người nhà, con cái họ để vào những cái vị trí cơ quan nhà nước nhất định. Về cái phương thức thủ đoạn thì nó không phải là mới, nhưng cũng rất nhiều những cái người dân vẫn cứ tin tưởng và vẫn cứ bị mắc lừa vào những cái thủ đoạn rất cũ này.
Có một nguyên nhân khác tạo điều kiện cho bọn lừa đảo chạy việc có đất hoạt động là do quá trình tuyển dụng công chức viên chức ở một số cơ quan đơn vị địa phương chưa thực sự thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng bố trí việc làm. Điều đó vô hình chung tạo điều kiện cho bọn lừa đảo dễ bề gây lòng tin với người dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Hiện nay nguồn cung lao động rất lớn, nhiều người có nghề nghiệp bằng cấp. Tuy nhiên nguồn cầu hạn chế, nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp. Nắm bắt tâm lý cần chỗ làm của một số người, kẻ lừa đảo bắn tin, tổ chức môi giới nhận tiền, cam kết không xin được việc thì trả lại. Mặc dù đã có giấy tờ xong hầu hết đều khó đòi lại đủ tiền đã đưa ra, có khi mất trắng. Thực tế trong giai đoạn hiện nay, bộ máy biên chế nhà nước đang cồng kềnh. Đảng Chính phủ quyết tâm tinh giản 10% biên chế từ nay đến năm 2020. Trong năm 2018, số lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính sự nghiệp cũng phải cắt giảm. Việc tuyển dụng mới cần thông qua thi tuyển theo quy trình nghiêm ngặt, có nhiều tiêu chí do hội đồng gồm nhiều người ở nhiều cơ quan khác nhau thẩm định. Vì thế nếu làm chặt được khâu này thì người lãnh đạo cao nhất cũng không thể tự ý đưa con em họ vào các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước. Việc dùng tiền hay quan hệ để chạy việc sẽ không tồn tại. Tiến sĩ Hà Thị Hồng Lan, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an đưa ra lời khuyên.
Chúng ta cần phải tìm hiểu các cái thông tin một cách rất là chi tiết về cái công việc mình định làm, hoặc là cái đơn vị tuyển dụng để xem họ thực sự là có cái nhu cầu hay không. Chúng ta cũng cần phải xem là cái năng lực sở trường của mình liệu có đáp ứng được cái yêu cầu của cái công việc đó hay không. Đặc biệt là chúng ta lại phải tìm hiểu và nghiên cứu về chính cái đối tượng mà đang hứa hẹn xin việc cho chúng ta.
Với những sinh viên mới ra trường có nhu cầu làm việc tại các cơ quan nhà nước, hãy nỗ lực học tập để nâng cao trình độ và lựa chọn nghề công việc phù hợp bằng cách tham gia các kỳ thi tuyển công khai, tránh việc tiếp xúc với các cá nhân không có tư cách pháp nhân, tự đánh bóng vị trí, hứa hẹn xin việc. Đó cũng là cách bảo vệ mình một cách tốt nhất trước dạng tội phạm này.
Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biến bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạt vỡ. Nếu sóng gió nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tố. Những ngày không gặp nhau biến bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạt vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn xa. gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tố.
Pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 82/2018 NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Chương 3, chính sách đối với khu công nghiệp và khu kinh tế. Điều 24, ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. 1. Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo pháp luật về đầu tư. Khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư. 2. Khu kinh tế là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư. 3. Đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 4. Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan. 5. Nhà đầu tư doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế một cửa tại chỗ, hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án.
Điều 25, phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 1. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để đầu tư kết cấu hạ tầng theo chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo từng giai đoạn. 2. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp, có chính sách khuyến khích nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Điều 26. Phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu kinh tế. 1. Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường quan trọng của khu kinh tế được bố trí vốn từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương và nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương. Điều kiện, nguyên tắc và loại công trình được hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện theo quy định của chương trình mục tiêu hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô lớn có vai trò then chốt đối với sự phát triển khu kinh tế được huy động vốn từ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật. 3. Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cần thiết của khu kinh tế được sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn tín dụng ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật khác theo quy định pháp luật. 4. Thu hút vốn đầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 5. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng trong khu kinh tế được huy động vốn thông qua việc cho nhà đầu tư có khả năng về tài chính và kinh nghiệm thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích đất chưa cho thuê để đầu tư và cho thuê lại đất theo quy định của pháp luật. 6. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ chung trong khu kinh tế được huy động vốn từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 27. Xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại và cư trú ở khu kinh tế. 1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu kinh tế và các thành viên gia đình của họ được cấp thị thực xuất nhập cảnh có giá trị nhiều lần và có thời hạn phù hợp theo quy định, được tạm trú, thường trú trong khu kinh tế và ở Việt Nam theo quy định pháp luật về cư trú và pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 2. Đối với khu kinh tế cửa khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú được thực hiện theo quy định sau. A. Công dân của huyện nước láng giềng có chung biên giới đối diện với khu kinh tế cửa khẩu được qua lại cửa khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu bằng giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp hoặc các giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều ước quốc tế giữa Việt Nam và nước láng giềng có liên quan. Thời gian tạm trú của công dân nước láng giềng sử dụng giấy thông hành biên giới nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu tối đa là 15 ngày và giấy thông hành biên giới phải còn thời hạn ít nhất 45 ngày trước thời điểm nhập cảnh. Trường hợp muốn đi đến các địa điểm khác trong tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu thì cơ quan công an tại tỉnh cấp giấy phép một lần có giá trị không quá 15 ngày. B. Người mang hộ chiếu không thuộc diện miễn thị thực là công dân của nước láng giềng có chung biên giới hoặc nước thứ ba được miễn thị thực nhập cảnh và được lưu trú tại khu kinh tế cửa khẩu, thời gian lưu trú không quá 15 ngày. Nếu đi du lịch ra khu vực khác của Việt Nam theo chương trình do các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xét cấp thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu. C. Phương tiện vận tải hàng hóa của nước láng giềng và nước thứ ba được vào khu kinh tế cửa khẩu theo các hợp đồng kinh doanh của đối tác nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện các quy định của Hiệp định Vận tải đường bộ, đường thủy giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới, chịu sự kiểm tra giám sát của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Trường hợp phương tiện vận tải này có nhu cầu giao nhận hàng hóa tại các địa điểm khác ngoài địa phận khu kinh tế cửa khẩu thì phải thực hiện theo quy định hiện hành. Người điều hành phương tiện, thuyền viên trên các tàu, lái xe, phụ xe được ra vào khu kinh tế cửa khẩu bằng hộ chiếu, số thuyền viên, chứng minh thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, phù hợp với điều ước quốc tế giữa Việt Nam và nước láng giềng có liên quan. D. Chủ hàng, chủ phương tiện cùng lái xe của Việt Nam có quan hệ kinh doanh đối với đối tác láng giềng được phép mang hàng hóa và phương tiện sang nước láng giềng để giao nhận hàng hóa bằng giấy thông hành biên giới hoặc giấy tờ hợp lệ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. D. công dân Việt Nam làm ăn sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn có khu kinh tế cửa khẩu được sang nước láng giềng bằng giấy thông hành biên giới hoặc giấy tờ hợp lệ khác phù hợp với điều ước quốc tế giữa Việt Nam và nước láng giềng có liên quan nếu được nước này đồng ý.
Điều 28 quy định về tài chính và tín dụng đối với khu kinh tế. 1. Việc mua bán, thanh toán, chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh trong khu kinh tế cửa khẩu có thể thực hiện bằng đồng Việt Nam, đồng nhân dân tệ Trung Quốc, kíp Lào, riên Campuchia và các ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. 2. Các tổ chức tín dụng được phép thành lập và hoạt động tại khu kinh tế theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng. 3. Khách tham quan du lịch trong nước và ngoài nước vào khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu được hưởng ưu đãi thuế khi mua hàng hóa nhập khẩu mang về nội địa theo quy định pháp luật về thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. 4. Tổ chức cá nhân có thành tích vận động vốn hỗ trợ phát triển chính thức, không hoàn lại và vận động dự án đầu tư vào khu kinh tế được khen thưởng theo quy chế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính. Điều 29. Tạm trú trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. 1. Trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống. 2. Chỉ những nhà đầu tư, người làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và những người có quan hệ công tác với cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được ra vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. 3. Trường hợp cần thiết, người nước ngoài, gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau. A. Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. B. Không kèm theo gia đình và người thân. C. Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. D. Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng, đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở, doanh nghiệp, có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, cam kết đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất.
Điều 30. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. 1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan, trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu, doanh nghiệp chế xuất được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát hải quan trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư. 2. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cảng và cửa ra vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 3. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam. 4. Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan. 5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam không phải khu phi thuế quan là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định. Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu, hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản. 6. Cán bộ công nhân viên làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan. 7. doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. 8. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất quy định tại điều này nếu đáp ứng được các điều kiện tại khoản 2 điều này, được thành lập trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp chế xuất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.